Phật Pháp và Thế Pháp vốn chẳng hai. Có kẻ cho rằng nhà Phật từ thân cách ái là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chưa hiểu biết được quá khứ, vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình. Trong đời đời không lúc nào ta không do họ sanh ra, bởi vì lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn thịt thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu. Đối với hết thảy chúng sanh, nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát, nên sự hiếu ấy lớn lao thay. Huống hồ lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư? Thế nhưng cứ nghĩ cha mẹ còn sống thì chăm chút phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội phải đọa trong dị loại, nào ai dám chẳng là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư? Mê muội lý tam thế vô tận, nên mới vinh vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy 10 năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế Phật dạy người ta tránh giết phóng sanh ăn chay niệm Phật, thật có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy. Hoặc lại có kẻ bảo heo dê cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế. Nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn lãnh đâu để biện bác. Sách Khuyến Giới lục loại biên có chép: ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành, tỉnh Phước Kiến, kiêng sát sanh đã lâu. Vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sanh vật để giết đãi khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ, lại khiến chúng sanh bị chết mà yên lòng sao? Vợ bảo toàn là lời nhảm cả. Nếu theo như Phật Pháp, nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sanh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo mà chính mình bị biến thành heo. Bị giết rồi vẫn còn biết đau, lúc bị cạo lông phanh bụng, móc ruột lóc chân càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà vịt vân vân, đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết, đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm rung thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không, sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu. Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ sói mũi rẹp ư? Chẳng đáng buồn cười thay. Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu dê gà vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong Hiển giáo chẳng có thuyết này, trong Mật giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội. Chỉ hạng cực vô liêm sỉ mới dám nói thế, nếu đã có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hồng độ họ? Những kẻ hoang đường, quái đản ấy còn biết nói gì nữa? Thời Nam Dương tại núi Thanh Thành ở Đất Thục, nay là Tứ Xuyên, có vị tăng tên Đạo Hương, có đại thần lực, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội, trong ngày hội mọi người muốn ăn no say nên giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyên can nhiều lần họ chẳng nghe. Năm ấy ngài đào một cái hố to ở ngoài cửa núi, bảo mọi người: các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó ngài Đạo Hưng cũng ăn uống no say, nhờ người dìu đến trước hang, quẹ hết ra những con vật ngài đã ăn vào. Con nào bay được thì bay lên, con nào chạy được thì chạy đi. Tôm cá thủy tộc ối ra ngập cả hồ. Mọi người kinh sợ liền vĩnh viễn kiêng sát sanh. Về sau ngài Đạo Hưng nghe lời chí công liền hóa. Trong ngoặc có người Đất Thục đến kinh đô ý kiến ngài chí công. Chí công hỏi: người xứ nào? Đáp: Tứ Xuyên. Chí công bảo: ông Hương ở Tứ Xuyên được kính trọng hay coi thường? Đáp: coi rất thường. Chí công bảo: bị người coi thường sao chẳng hóa đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, Phật cho Đạo Hương nghe lời ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Nên biết rằng những người ẩn kín trong đời, một khi hiển thị thần thông xong, sẽ liền lìa đời tịch diệt để khỏi bị phiền não. Nếu không thì phải như ngài Tế Điên, làm ra vẻ si cuồng điên dại, khiến không ai dò biết được ngài ảo diệu đến đâu mới yên. Người học Phật cần phải có cái thấy ta người, tự lập lập người, có vậy mới có thể nói là nhập đạo, tức là như sách Đại Học chép: cổ chi dục minh, minh đức vu thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tệ kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ, thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải yên định gia đình. Muốn yên định gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết phải ngay chánh tâm mình. Muốn ngay chánh tâm mình thì trước hết phải giữ cho ý mình chân thành. Muốn chân thành ý mình thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật dục ở đây chỉ vật dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác tri kiến sẽ thiên tà, chẳng còn công chánh nữa. Lệ như đã yêu vợ thương con, thì dù vợ con có hư đốn cũng chẳng cần biết đến. Do đắm chìm mê mệt với tư dục nên lương tri sẵn có bị khuất lấp, đến nỗi sự hiểu biết trở thành sai quấy thiên tà bất chánh. Nếu có thể trừ khử, cách trừ sạch được tư dục, thì vợ con đúng hay sai sẽ thấy ngay lập tức. Bởi thế một chuyện cách vật, trừ khử vật dục ở đây cần phải giảng thông thiết, chớ có lầm hiểu cách vật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc minh minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cõi đời chỉ là chuyện cành phụ đầu nhánh. lấy chuyện cành phụ đầu nhánh làm căn bản trọng yếu, thì lạ gì thiên hạ chẳng loạn hết thuốc chữa nổi. Phật pháp trừ khử tham sân si cũng là cách vật, tu giới định huệ chính là trí tri. Vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu, nhìn mọi vật sẽ chẳng thể thấy được sắc thật của từng vật. Họa hại của vật dụng chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng tự cậy thông minh trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu chẳng vậy sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự bị liên lụy, bởi lẽ sẽ bị tri kiến ngăn che, chẳng thể nhất tâm được. Chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật, chánh tâm thành ý được hưởng lợi ích rất lớn. Bởi thế một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo những kẻ quê mùa ngu độn, lấy việc già dặn chắc thật hành trì làm trọng. Tục ngữ bảo thông minh rốt cuộc bị lầm vì thông minh chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam. Bà trường trai niệm Phật nhiều năm, nhưng con trưởng tên Huệ Hồng đã chết 2 năm trước. Bà vợ do thương con quá nên uống thuốc độc. Bà trọn không có tướng trạng khổ sở, đoan tọa niệm Phật qua đời. Đã chết rồi sắc mặt càng sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xứng niệm Phật, ít có người tin. Nhưng do cái chết của vợ con ông mà 10 người đã hết 8-9 người tin theo. Phàm đoan tọa niệm Phật qua đời, nếu không bệnh mà thác đã chẳng dễ gì. Nhưng do uống thuốc độc mà chết còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc tam muội nên chất độc chẳng làm hại được, thì làm sao đạt được như vậy? Nhưng uống thuốc độc tự sát là điều Phật pháp cấm đoán. Đừng tưởng vậy là hay, cũng đừng khinh thường làm thử. Những vị nghe giảng phải dè chừng. Ông Tống Dương Kiệt tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tử, ham học với Thiên Y Nghĩa Hoài thiền sư đại ngộ. Sau nhân cư tan mẹ duyệt đại tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ nên tự hành dạy người hành. Lâm Chung nói kệ rằng: sanh diệt vô khả luyến, tử diệt vô khả xả, thái hư không trung chi hồ giả giả, tương thác tự thác tây phương cực lạc. Sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào, hư không hư huyễn xá chi, đem lầm bù lẫn để về tây phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quy tâm tịnh độ cực lực đề xướng. Đến lúc Lâm Chung nhận biết trong chân tánh thì sanh tử như hoa đốm trong hư không. Nhưng do chưa chứng được chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh tây phương để chứng được. Đem lầm bù lẫn nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh thì bất tất phải cầu sanh tây phương chi nữa. Cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc, nhưng nếu chưa chứng ngộ chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh tây phương, cho nên mới nói đem lầm bù lẫn để về tây phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập cuối truyện ông Dương Tống Kiệt, Liên Trì đại sư đã tán như sau: tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đông Pha đời Tống, tuy là hậu nhân của Ngũ Tổ Giới Diễn thiền sư, luôn mang một bức tranh Phật A Di Đà theo bên mình bảo đây là công cứ tây phương của cả đời ta. Nhưng đến lúc Lâm Chung trưởng lão Duy Lâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên tây phương, Đông Pha nói: tây phương tự có nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Mong nhân tiền thế hùng bảo, đấy là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức. Đông Pha đáp, hễ dốc sức vào thì đã là sai rồi. Nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện bị thông minh gây tự lầm lạc vậy. Mong quý vị tránh khỏi được điều này. Pháp môn tịnh độ khế lý khế cơ, dùng sức ít mà thành công dễ. Như đã căng bườm lại còn thuận nước, vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó, như con kiến bò lên núi cao, vì toàn cậy vào tự lực. Đảnh giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn cần phải cầu sanh Tây Phương. Huống hồ là bọn phàm phu chúng ta nghiệp căn thâm trọng, sao còn chẳng chịu dốc sức vào pháp này? Đấy là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Nay những dụng cụ giết người trong thế gian mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt. Nào là phi cơ, đại bác, độc khí, tia sáng giết người vân vân. Núi sông chẳng ngăn trở nổi, vật cứng còn chẳng chống chọi được, thì cái thân huyết nhục của bọn chúng ta làm sao đương cự nổi? Mạng người như giọt sương buổi sớm, vô thường một khi xảy đến, vạn sự đều thôi. Bởi thế muốn cầu lìa khổ được vui, thì phải nên gấp gáp nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh, một phen đạt lên cõi kia vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cô phụ chuyện được nghe pháp này mà tin nhận vậy. Kính mong đại chúng hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi.